Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm Trọng Thành Lê Phước Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 11 năm 2012.
Trung Quốc chuẩn bị củng cố hạ tầng cơ sở trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa.
Marathon Bắc Kinh, ban tổ chức thay đổi ý kiến và cho vận động viên Nhật tham gia.
Người Tây Tạng thứ 6 tự thiêu phản đối Bắc Kinh kể từ khi khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Philippines phá vỡ một âm mưu khủng bố ở miền Nam.
Hai trận động đất ở Miến Điện làm hơn 10 người thiệt mạng.
Bầu cử Mỹ, Obama tiếp tục thắng ở Florida, lãnh địa trước đây của Đảng Cộng hòa.
Mục mỗi ngày một sự kiện, minh bạch hóa tài sản của giới lãnh đạo, cuộc vạn lý trường chinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cảnh sát Anh Quốc lại phá vỡ một mạng lưới người Việt trồng cần sa. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc chuẩn bị củng cố hạ tầng cơ sở trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Ngày hôm qua, trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, ông La Bảo Minh, bí thư tỉnh ủy Hải Nam cho biết là Trung Quốc chuẩn bị củng cố các cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng ở Biển Đông. Lãnh đạo tỉnh Hải Nam Trung Quốc thông báo là chính quyền địa phương đang chuẩn bị xây dựng các tuyến đường, hệ thống cấp phát nước sạch và mạng lưới thải nước bẩn ở Tam Sa, nơi mà Bắc Kinh coi là thủ phủ của đảo Vĩnh Hưng, Phú Lâm. Theo phân cấp quản lý hành chính của Trung Quốc, tỉnh Hải Nam quản lý vùng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm vào tháng Giêng năm 1974, lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý, và cả vùng quần đảo Trường Sa cũng như khu vực bãi đá McLeodfield mà Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa ở phía đông. Vẫn theo bí thư tỉnh ủy Hải Nam, các biện pháp khác cũng sẽ được áp dụng nhằm bảo đảm các quyền hợp pháp từ ngữ trong nguyên văn của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm các quần đảo khác, trong đó đặc biệt có quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Ông La Bảo Minh nói, để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng ta trên Biển Đông, chúng tôi đã tiến hành phối hợp giữa các tỉnh khác nhau nhằm lập ra một cơ quan thực thi pháp luật đồng nhất và hiệu quả hơn. Hết lời dẫn. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc củng cố sự hiện diện, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng quần đảo Hoàng Sa làm cho tình hình tại Biển Đông thêm căng thẳng. Mùa hè vừa qua, Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại sau khi Trung Quốc thông báo lập một đơn vị đồn trú ở Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đơn phương tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển Đông là nơi có nhiều tuyến hàng hải thương mại quốc tế và có thể có trữ lượng lớn về dầu khí.
Còn ban tổ chức giải Marathon Bắc Kinh thay đổi ý kiến và cho phép vận động viên Nhật Bản tham gia. Theo báo chí Nhật được hãng tin AFP trích dẫn vào hôm nay, ban tổ chức cuộc chạy Marathon Bắc Kinh rốt cuộc đã thay đổi ý kiến và hủy bỏ việc cấm vận động viên Nhật tham dự cuộc thi. Quyết định này được đưa ra sau khi bị sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc lên tiếng phản đối. Như tin chúng tôi đã loan, giải Marathon Bắc Kinh sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 tới đây, trên nguyên tắc mở ra cho mọi người đăng ký tham gia. Thế nhưng, vì lý do an ninh, ban tổ chức sự kiện thể thao đã đột nhiên cấm vận động viên Nhật không được tham gia. Theo ấn bản trên mạng của tờ báo Nhật Asahi Shimbun vào hôm qua, một nguồn tin từ ban tổ chức còn cho biết là dù bị cấm, nhưng vận động viên Nhật có thể tham gia cuộc thi nếu ghi danh với một quốc tịch khác như Trung Quốc chẳng hạn. Theo tờ báo, thì hàng chữ quốc tịch Nhật đã biến mất khỏi bảng đăng ký tham gia giải Marathon. Tuy nhiên, ban tổ chức vừa cập nhật trang web ghi danh và đã tái lập hàng chữ quốc tịch Nhật. Theo báo Yomiuri Shimbun và hãng thông tấn Jiji Press, thì ban tổ chức cuộc thi Marathon Bắc Kinh đã thay đổi ý kiến sau khi sứ quán Nhật tại Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ quyết định phi thể thao đó. Vụ cấm vận động viên Nhật ở giải Marathon Bắc Kinh bị cho là một hành động của Trung Quốc nhằm giằng mặt Nhật Bản vào lúc mà tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền vùng Senkaku Diểu Ngư đang căng thẳng. Thế nhưng, lý do an ninh như ban tổ chức nêu lên cũng có phần xác đáng. Từ khi tranh chấp trở nên gay gắt hơn, thì vận động viên Nhật cũng như Trung Quốc rất ngại qua thi đấu bên nước láng giềng vì sợ bị hành hung. AFP nhắc lại là vào cuối tuần qua, các vận động viên trưởng ban nghệ thuật Nhật tham gia Cúp Trung Quốc ở Thượng Hải đã không gặp phải sự cố nào, nhưng họ được bảo vệ rất cẩn mật, luôn được cận vệ bám sát và người điều phối nói tiếng Hoa tháp tùng. Lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ họp song phương bên lề hội nghị ASEAN. Tokyo và Seoul đã lên kế hoạch cho một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh, diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 11. Hãng tin Nhật Kyodo trích dẫn nguồn tin chính phủ đã cho biết như trên vào hôm nay. Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau khi Tổng thống Lee Myung-bak bất ngờ viếng thăm quần đảo tranh chấp Tokto Takeshima vào tháng 8 vừa qua. Sau sự kiện này, thì quan hệ Seoul-Tokyo đã căng thẳng hẳn lên với việc Nhật Bản phản đối rất gay gắt. Tháng 9 vừa qua, thì hai ông Noda và Lee Myung-bak đã từng gặp nhau bên lề diễn đàn APEC tại Nga, nhưng đó chỉ là một cuộc tiếp xúc không chính thức. Từ khi đề nghị thế chiến kết thúc đến nay, thì sự kiện Nhật Bản đô hộ Triều Tiên trong thời kỳ 1910-1945 thường xuyên gây mâu thuẫn trong quan hệ giữa Tokyo và Seoul. Chính quyền hai nước đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện bang giao. Trước lúc căng thẳng bùng lên trở lại, sau chuyến ghé thăm Tokto Takeshima của Tổng thống Hàn Quốc, thì hai bên đã sẵn sàng ký kết một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo, được cho là một bước ngoặt trong quan hệ giữa hai kẻ cựu thù. Tranh chấp biển đảo bùng lên trở lại đã làm cho việc ký kết bị đình hoãn. Xin nhắc lại là quần đảo Tokto Takeshima hiện do Hàn Quốc quản lý nhưng đang bị Nhật Bản đòi chủ quyền.
Một thanh niên Tây Tạng 18 tuổi tự thiêu để phản đối chính quyền Bắc Kinh. Ngày hôm qua, Tân Hoa Xã thông báo một thanh niên Tây Tạng đã tự thiêu trước cửa một tu viện ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Theo giới quan sát, đây là người Tây Tạng thứ 17 tự thiêu trong vòng một tuần nay để phản đối sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh đối với cộng đồng Tây Tạng và ít nhất 6 người tự thiêu kể từ ngày khai mạc Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vẫn theo Tân Hoa Xã, người thanh niên 18 tuổi tên là Gongpo Tsering đã qua đời sau khi châm lửa tự thiêu vào lúc 14 giờ giờ địa phương tại thị trấn Hợp Tác thuộc vùng tự trị Cam Nam, tỉnh Cam Túc. Như vậy, kể từ tháng 3 năm 2011 đến nay, đã có gần 70 người Tây Tạng tự thiêu, chủ yếu là các nhà tu hành Phật giáo tại các vùng đất truyền thống của người Tây Tạng. Phần lớn những người tự thiêu đều tử vong sau đó. Trả lời phỏng vấn AFP, ông Lobsang Chuadak, người phát ngôn của chính phủ Tây Tạng lưu vong, khẳng định rằng làn sóng phản kháng bằng cách tự thiêu tuần qua rõ ràng có liên quan tới thời điểm diễn ra Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ông Lobsang Chuadak nói, những người tự thiêu muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến tân lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông điệp đó là, xin trích, những lãnh đạo mới cần phải chứng tỏ họ có quyết tâm chính trị và tuệ giác để giải quyết vấn đề Tây Tạng. Hết lời dẫn. Điều mà chính quyền Trung Quốc đặc biệt lo ngại là một vụ tự thiêu xảy ra tại trung tâm Bắc Kinh, nơi đang diễn ra đại hội của Đảng. Tuy nhiên điều này ít có khả năng xảy ra vì an ninh tại khu vực này được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Theo nhiều tổ chức phi chính phủ, hành động phản kháng bằng cách tự thiêu của người Tây Tạng cho thấy sự tuyệt vọng của họ trước các đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Theo ông Sering Sakia, một chuyên gia về Tây Tạng tại Đại học Columbia Britannic, Canada, thì tình trạng hiện nay tại các khu vực của người Tây Tạng đang đi theo một vòng xoáy tiêu cực. Trả lời phỏng vấn AFP, chuyên gia kể trên dự đoán rằng, bất chấp mức độ phản kháng của người Tây Tạng và bất kể số lượng các vụ tự thiêu, bà lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ không có bất cứ nhân nhượng nào. Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn khẳng định rằng đã giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình và làm nhiều điều để cải thiện tình trạng kinh tế của Tây Tạng, vốn là một khu vực nghèo khó và bị cô lập. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người Tây Tạng không chịu đựng nổi điều mà họ coi là sự thống trị gia tăng của người Hán, dân tộc chiếm đa số tại Trung Quốc, và những đàn áp của chính quyền chống lại tôn giáo và văn hóa của người Tây Tạng.
Philippines phá vỡ một âm mưu khủng bố ở miền Nam. Cảnh sát Philippines hôm nay cho biết là đã bắt giữ 3 người trong mạng lưới Abu Sayyaf và ngăn chặn kịp thời một mưu toan tấn công bằng bom. Trong một chiến dịch do nhân viên tình báo tiến hành nhắm vào mạng lưới thân cận với Al-Qaeda này, thì nghi phạm nói trên đã bị chặn bắt vào tối thứ Năm trên đảo Basilan, một vùng được xem là sao huyệt của các thành phần Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát đã tịch thu nhiều súng ống và 2 chiếc xe gắn máy với 1 trong 2 chiếc gắn đầy chất nổ. Theo nguồn tin cảnh sát, ba người bị bắt có dự định đặt bom tại một nơi rất đông người trong thành phố. Vẫn theo cảnh sát, các nghi phạm nằm trong một toán có trách nhiệm tấn công phá hoại để đánh lạc hướng chú ý của quân đội và cảnh sát, trong lúc mà những thành viên khác trong đội tiến hành các vụ bắt cóc người. Tổ chức vũ trang Abu Sayyaf là một nhóm khủng bố hoành hành ở miền nam Philippines. Họ là thủ phạm nhiều vụ khủng bố và bắt cóc người, chủ yếu là du khách ngoại quốc hay trong nước, cũng như là doanh nhân. Abu Sayyaf nằm trong danh sách của Mỹ về các tổ chức khủng bố quốc tế. Trong 10 năm gần đây, thì Hoa Kỳ thường xuyên cử cố vấn đến khu vực miền nam Philippines để giúp lực lượng an ninh địa phương triệt hạ nhóm khủng bố này. Theo hãng tin Pháp AFP, một số con tin nước ngoài được cho là vẫn bị tổ chức Abu Sayyaf cầm giữ, trong đó có hai người châu Âu bị bắt cóc hồi tháng 2 và một người Úc vào tháng 12 năm ngoái.
Hai trận động đất liên tiếp tại Miến Điện làm hơn 10 người thiệt mạng. Trong ngày hôm nay, Miến Điện đã phải hứng chịu hai trận động đất có cường độ lớn. Sáng sớm ngày hôm nay, một trận động đất có cường độ 6,8 trên bậc thang Richter đã xảy ra ở miền trung Miến Điện, cách thành phố Mandalay khoảng 100 km về phía bắc và cách Dhaka, thủ đô Bangladesh, 572 km về phía đông. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, chấn tiêu của trận động đất sâu 10 km. Cơ quan thông tin về động đất tại Naypyidaw, Miến Điện xác nhận thông tin này và nhận định đây là trận động đất lớn nhất kể từ năm 1991. Tổ chức phi chính phủ Save the Children cho biết là có ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Trước đó, một quan chức Miến Điện phụ trách cứu hộ thông báo là chỉ có 7 người thiệt mạng, nhưng ông cũng thừa nhận là tổng số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng trong những giờ tới. Khoảng 20 phút sau trận động đất thứ nhất đã xảy ra hai dư chấn ở cấp độ 5. Vào chiều tối ngày hôm nay, cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ lại thông báo có thêm một trận động đất mới với cấp độ 5,8 trên bậc thang Richter, tiêu chấn sâu khoảng 9 km và cách Mandalay 86 km về phía tây bắc. Mandalay là thành phố công nghiệp, lá phổi kinh tế của Miến Điện.
Còn tại Hoa Kỳ, phải chờ đến 4 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống, tiểu bang Florida mới kiểm xong phiếu và công bố kết quả. Theo thông báo chính thức, vào hôm qua, đương kim Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ vẫn chiến thắng tại đây, cho dù với chỉ số khít khao là 50% so với đối thủ trong đảng Cộng Hòa là Mitt Romney được 49%. Theo thông tin viên Jean-Louis Portet, thì một trong những lý do khiến tiểu bang Florida gặp chậm trễ trong việc công bố kết quả so với các nơi khác, đó là vì thống đốc bang này thuộc đảng Cộng Hòa đã rút ngắn thời gian bỏ phiếu trước, tạo nên tình trạng ùn tắc cử tri trong ngày bầu chính thức.
Với một cách biệt khoảng 74.000 phiếu, Barack Obama đã thắng đối thủ Mitt Romney tại Florida. Một bên được 50% số phiếu, bên kia được 49%. Đương kim tổng thống như vậy đã giành trọn được con số 29 đại cử tri của tiểu bang, nâng tổng số đại cử tri của mình lên thành 332, trong lúc Mitt Romney chỉ có 206. Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp ông Obama bị thất cử tại Florida, thì kết quả cuộc bầu cử tổng thống cũng không có gì thay đổi. Nhờ thắng lợi ở các bang then chốt khác, tổng thống mãn nhiệm cũng đã vượt qua một cách rộng rãi mức đại cử tri quy định là 270 để thắng cử. Thế nhưng với kết quả công bố hôm qua, Barack Obama đã trở thành vị tổng thống thuộc đảng Dân Chủ đầu tiên từ thời Roosevelt đến nay. Chiến thắng được hai lần ở Florida, một tiểu bang thường nghiêng về phía ứng viên đảng Cộng Hòa. Và nếu Florida một lần nữa bị chậm trễ so với các bang khác trong việc kiểm phiếu và thông báo kết quả, đó là vì có nhiều vấn đề xảy ra trong ngày bầu cử. Công việc tổ chức kém cỏi tại các phòng phiếu đã buộc cử tri Florida phải đợi có khi đến 7 tiếng đồng hồ mới bỏ được lá phiếu vào thùng. Thậm chí, nhiều người chỉ vào được phòng phiếu khi mà ông Obama đã đọc diễn văn thắng cử. Nhiều người đã quy trách nhiệm của tình trạng ứ động này cho quyết định của ông Rick Scott, thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa của bang Florida. Ông đã rút ngắn thời gian bỏ phiếu trước ngày bầu cử từ 2 tuần xuống còn 1 tuần. cuộc bỏ phiếu trước thường thuận lợi cho đảng Dân Chủ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Đối lập Syria đạt được đồng thuận lập liên minh mở rộng. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn AFP, tại Doha, Qatar, các thành phần của đối lập Syria đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc cho phép thành lập một liên minh thống nhất và mạnh mẽ hơn. Thỏa thuận đã đạt được sau các thương thuyết cam go giữa các phe nhóm khác nhau, trong đó có Hội đồng Quốc gia Syria, tổ chức đối lập chủ yếu. Trả lời AFP, cựu Thủ tướng Syria Riyad Hijab đào thoát khỏi Syria vào tháng 8 năm nay, khẳng định rằng việc thành lập liên minh này là một bước đi quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad. Thỏa thuận thành lập một liên minh mở rộng của đối lập Syria để tạo nên một mặt trận đoàn kết rộng rãi chống lại chế độ al-Assad đã được thực hiện với sự hối thúc của các nước Ả Rập và phương Tây. Thỏa thuận này xuất phát chủ yếu từ một kế hoạch được thảo ra dựa trên sáng kiến của cựu dân biểu Syria Riyad Saif nhằm lập ra một cơ quan quyền lực có thể ký kết các hiệp ước với quốc tế và tổ chức tiếp nhận và phân phối các viện trợ quốc tế. Liên minh dự kiến bao gồm 60 thành viên đại diện cho các nhóm đối lập khác nhau, bao gồm các nhóm quân sự và các lãnh đạo cuộc nổi dậy trong nước. Liên minh mới của đối lập Syria sau khi được thành lập sẽ lập ra một chính phủ lâm thời gồm 10 thành viên, một hội đồng quân sự tối cao và một cơ quan tư pháp. Trong khi đó, trên thực địa, chiến sự vẫn tiếp diễn, đặc biệt dữ dội tại tỉnh Damas. Quân chính phủ tăng cường các chiến dịch tại tỉnh Damas để đẩy lùi các lực lượng nổi dậy. Xin nhắc lại là cuộc phản kháng chuyển thành nổi dậy vũ trang của Syria với các đàn áp khốc liệt từ phía chính quyền khiến hơn 37.000 người Syria thiệt mạng kể từ tháng 3 năm ngoái đến nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là minh bạch hóa tài sản của giới lãnh đạo, cuộc vạn lý trường trinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau những vụ tham nhũng, lạm dụng quyền lực ngay trên chóp bu Đảng Cộng sản Trung Quốc, những lời kêu gọi và cam kết của giới lãnh đạo ở Bắc Kinh là cần phải minh bạch hóa hơn cho việc kê khai tài sản cá nhân, không tạo được lòng tin. Ông Uông Dương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và ông Du Chính Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Thượng Hải, hôm thứ Sáu vừa qua đều tuyên bố rằng các quan chức Trung Quốc sẽ bắt đầu kê khai tài sản của mình. Trả lời câu hỏi của một phóng viên nước ngoài nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ 18, ông Uông Dương, người mà giới quan sát ngoại quốc coi là một chính trị gia có tư tưởng cải tổ, nói: "Tôi nghĩ rằng các quan chức Trung Quốc dần dần công bố các tài sản của mình theo đúng các quy định của Trung ương." Theo Nhân dân Nhật Báo được AFP trích dẫn, ông Du Chính Thanh cũng cho biết là Thượng Hải sẽ từng bước hướng tới một cơ chế công khai hóa tài sản của các lãnh đạo. Thế nhưng không có quan chức nào đưa ra một lộ trình thực hiện việc minh bạch hóa tài sản tại một đất nước mà luật pháp không có quy định rõ ràng là các quan chức chính phủ phải công bố tài sản cá nhân hoặc mức lương thu nhập của mình. Do vậy, theo giới quan sát, tình trạng này đương nhiên dẫn đến các hành động lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Vấn đề tham nhũng đã trở thành một trong những chủ đề chính tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Chỉ riêng trong năm nay, 2012, nhiều vụ quan chức cao cấp trong Đảng và Nhà nước tham nhũng, lạm dụng quyền lực, có cuộc sống xao hoa, nhiều nhân tình, nhân ngãi đã gây chấn động công luận Trung Quốc. Đại hội 18 đã phải hoãn lại một tháng vì vụ Bạc Hy Lai. Vài ngày trước khi khai mạc Đại hội Đảng, báo Mỹ The New York Times công bố cuộc điều tra cho thấy gia đình và người thân của Thủ tướng Ôn Gia Bảo có khối tài sản khoảng 2,7 tỷ đô la. Họ đã làm giàu nhanh chóng kể từ khi ông Ôn Gia Bảo lên làm Thủ tướng. Đầu năm nay, hãng tin Bloomberg thẩm định tài sản của gia đình ông Tập Cận Bình, người sẽ nắm các chức vụ Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước, vào khoảng 376 triệu đô la. Bắc Kinh đã tìm mọi cách ngăn chặn các thông tin này ở Trung Quốc. Theo Nhật báo Thanh niên Trung Quốc, trong những năm vừa qua, nhiều quan chức địa phương hứa sẽ công bố tài sản của mình, nhưng kế hoạch này bị hủy bỏ vì việc thực hiện gặp nhiều khó khăn từ ngữ trong nguyên văn. Giáo sư luật Khương Minh An, Đại học Bắc Kinh nói thẳng, các quan chức tham nhũng chống lại việc công bố tài sản. Thậm chí, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh lo sợ là việc công bố các tài sản khổng lồ của những quan chức cao cấp trong đảng và nhà nước có thể làm tăng thêm sự bất bình của người dân. Báo chí chính thống Trung Quốc cũng thừa nhận là chính quyền các địa phương đã từ chối hàng trăm đề nghị của công dân yêu cầu công khai hóa tài sản, thu nhập của các quan chức lãnh đạo. Trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, nhiều người không giấu giếm sự mất tin tưởng vào những tuyên bố của giới lãnh đạo ở Bắc Kinh. Bình luận về phát biểu của ông Du Chính Thành, một blogger viết, nói thì dễ. Một người khác cho rằng, các tuyên bố công khai của ông ta là để đánh lừa dân chúng, nhưng ở hậu trường, ông ta sẽ tìm cách ngăn cản việc công bố thông tin. Trong lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố chống tham nhũng, kêu gọi người dân tố cáo, nhưng lại không phát hiện thấy những con sâu nào, thì cư dân mạng đã vạch rõ nhiều trường hợp. Tháng trước, một quan chức ở thành phố Quảng Châu có tới 23 ngôi nhà đã bị điều tra sau khi trên Internet xuất hiện thông tin và những bức ảnh chụp một vài ngôi nhà này. Trong diễn văn khai mạc Đại hội 18, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cảnh báo tham nhũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản và nhà nước. Phải chăng tình thế hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước nạn tham nhũng giống như hoàn cảnh năm 1934? Vào thời điểm đó, vì sự sinh tử, Hồng quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc vạn lý trường chinh dài 12.000 km. Chưa có gì cho thấy là thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng thực hiện một kế hoạch như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do Anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với đề tài Cảnh sát Anh Quốc lại phá vỡ một mạng lưới người Việt trồng cần sa. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Xin chào anh Lê Hải. Vừa rồi thì có tin về cái vụ cảnh sát Anh Quốc bắt giữ được một số cái trường hợp mà trồng cần sa bất hợp pháp. Vậy thì anh có thể cho biết cụ thể về cái vụ việc này ạ?
Vâng, thưa anh Trọng Thành và quý vị thính giả, thì theo cái ghi nhận của tôi thì đây là một cái vụ truy bắt có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay. Trên 150 nhân viên công vụ bao gồm cả cảnh sát lẫn những cái nhân viên thuộc Cục Xuất nhập cảnh Biên phòng đó, họ ập vào cùng một lúc hàng chục cái địa điểm khác nhau ở cùng cái thành phố Liverpool, nhưng mà các cái nơi rải rác khác nhau, để mà bắt giữ một cái lượng cần sa trị giá ước tính ban đầu thì chỉ khoảng 1 triệu bảng Anh thôi. Thế nhưng mà con số người bị bắt là 13 người và hiện thì đã có 11 người bị khởi tố và bị cảnh sát giam giữ để thẩm vấn điều tra. Thì nếu mà tính ra những cái vụ bắt cần sa thì từ trước đến nay vẫn thỉnh thoảng xảy ra và đều liên quan đến người Việt Nam. Thế nhưng mà cái vụ này theo đánh giá của tôi thì là vụ việc lớn nhất. Và đặc biệt là đây là một vụ việc không phải là riêng lẻ, tình cờ, mà là sở cảnh sát đã tiến hành theo dõi suốt một năm qua. Và họ không chỉ làm để mà bắt giữ cái đường dây này mà còn đưa lên báo chí để mà khiến cho người dân Anh cảnh giác hơn về cái chuyện này và sẵn sàng cung cấp thông tin cho cảnh sát. Nếu mà so sánh ra thì từ trước đến giờ, trong vòng vài năm trở lại đây thì các cơ quan của nước Anh này, đặc biệt là cảnh sát, họ cũng quan tâm đến cái chuyện diệt trừ cần sa. Nhưng mà thường là họ tình cờ nắm được một cái thông tin nào đó hay là do một cái người dân nào đó thì ở nước Anh này có hệ thống mạng lưới người địa phương đó, người ta gọi là Neighbor Watch hoặc là Crime Stoppers. Thì những người đấy khi mà báo tin cho cảnh sát thì cảnh sát dựa trên cái tin báo đó và họ sẽ đi bắt những cái điểm trồng cần sa, ví dụ như là người thấy mùi hoặc là thấy những cái nhà này lâu quá không có mở cửa sổ hoặc là nhà cắp điện thì tại sao lại không có ai trả tiền điện ở cái nhà đó chẳng hạn. Những cái trường hợp như vậy thì họ sẽ bắt giữ, nhưng mà chỉ là những cái vụ nhỏ lẻ mà thôi. Khi mà sự vụ phát hiện đến đâu thì cảnh sát bắt đến đấy. Nhưng mà riêng cái vụ này thì là cảnh sát đã theo dõi từ suốt một năm qua và họ mở rộng điều tra rất là nhiều. Và cái vụ này cho thấy là sở cảnh sát và cục biên phòng Anh họ đã phối hợp với nhau để mà chia sẻ thông tin, để mà cùng bắt giữ một cái vụ việc lớn như vậy nằm ở Liverpool. Thì có thể thấy rằng về mặt chính sách thì đây là một cái vụ lớn nhất từ trước đến nay và tốn kém công sức lẫn ngân sách rất là nhiều của nước Anh này. Và để thấy rằng là đây là một cái quyết định rất là dứt khoát của Bộ Nội vụ. Họ muốn diệt trừ hoàn toàn và họ muốn tuyên chiến với lại cái mạng lưới trồng cần sa ở nước Anh này. Có thể thấy từ cái vụ bắt giữ vừa rồi, hiện nay tất cả các cái cơ quan của Bộ Nội vụ đang có một cái chính sách rất là rõ ràng và họ đang muốn tìm mọi cách để mà tiêu diệt cái nạn cần sa. Nhất là họ ngăn chặn cái chuyện là bây giờ cần sa đang lây lan ra rất là nhiều cái hộ gia đình nhỏ lẻ trong cái cộng đồng người Việt ở nước Anh này. Hiện nay họ, Bộ Nội vụ Anh họ không nói thẳng ra là người Việt Nam, họ không nói thẳng là họ nhắm vào những cái nhóm như vậy. Thế nhưng mà trong những cái chiến dịch thì luôn luôn là họ chuẩn bị rất là nhiều yếu tố để mà đối phó với chuyện là họ sẽ bắt những cái đối tượng là người Việt Nam đang sống bất hợp pháp ở trên toàn nước Anh này, và con số ước tính là có khoảng 25.000 người đang sống bất hợp pháp ở đây. Và khi mà khó kiếm được việc làm thì một cách đơn giản nhất là họ sẽ rất dễ đi trồng cần sa để mà kiếm tiền.
Anh có thể cho biết cụ thể hơn về việc trồng cần sa của người Việt tại Anh được không ạ?
Đa số người Việt tham gia vào cái quy mô người ta gọi là trồng cỏ, tức là những người làm vườn. Ngày xưa thường những cái nhóm như vậy họ thuê cả một căn nhà, họ trồng một lúc mấy ngàn cây, mỗi phòng, tất cả các phòng đều có trong đó hết. Tại vì đây là một cái gọi là xưởng thì đúng hơn, vì người ta đặt những hệ thống đèn mặt trời chiếu trong nhà và trồng theo một cái quy trình công nghiệp rất là chặt chẽ để mà cái cây nó ra được cái chất lượng tốt nhất. Nhưng mà gần đây thì khi mà bắt giữ quá nhiều như vậy, cảnh sát nghĩ là người Việt sẽ sợ và sẽ bớt trồng hơn. Thế nhưng mà xuất hiện một cái xu hướng mới mà người ta gọi là trồng những cái vườn nhỏ, tức là họ tìm những cái căn phòng ngay trong nhà mình thôi, thường là một cái căn phòng kho hay là có người sửa lại một cái gác xếp ở trên mái nhà, thì từng đấy theo ước tính của cảnh sát thì có thể trồng được khoảng một vài trăm cây. Mà nếu mà quý vị làm cái xếp tính ra, nếu mà khoảng 300 cây đó mà bán ra được thị trường thì giá của nó khoảng 200.000 euro, nhưng mà đây họ không bán trực tiếp mà họ bán qua mối lái thì cũng được khoảng 75.000 bảng Anh, tức là khoảng trên dưới 100.000 đô. Thì một vụ mùa mà khoảng 3 đến 4 tháng mà thu nhập được 100.000 đô thì cũng khiến rất là nhiều người liều và sẵn sàng làm ngay ở trong nhà. Và cái công nghệ của nó để mà trồng thì khá đơn giản, cho nên là rất là nhiều người bây giờ có vẻ như là xu hướng là các cộng đồng người Việt ở khắp nơi không có tập trung vào một nhóm địa phương nào cả, mà tất cả đều liên kết với nhau để tạo ra một cái hệ thống trồng như vậy thôi.
Vừa rồi thì anh có nói đến cái cộng đồng người Việt ấy, là cái cộng đồng mà chủ yếu cung cấp cái cần sa tiêu thụ tại chỗ tại nước Anh. Thế thì không biết rằng là có các cái cộng đồng khác cũng tham gia làm cái công việc này không?
Vâng, thưa anh Trọng Thành và quý vị khán giả, thì quý vị cần chú ý rằng là đây không phải là một cái loại cây mà ai trồng cũng được. Bởi vì cái cây này có thể coi như là đây là một loại cây công nghiệp đi. Một số nước khi mà được trồng hợp pháp thì họ tạo ra những cái vườn cây công nghiệp để họ trồng theo quy mô lớn. Không phải ai cũng nắm được cái công nghệ như vậy. Theo tôi nghĩ thì phải là một kỹ sư nông nghiệp. Không đơn giản là một người trồng, mà đây là một mạng lưới có một cái hệ thống rằng chuyện mua bán thì liên quan đến tất cả mọi sắc dân, tất cả các nhóm cộng đồng. Thế nhưng mà riêng cái chuyện mà trồng cái cây này thì có thể nói là người Việt là người mà nắm được cái công nghệ này, và người ta chưa có bằng chứng rõ ràng để mà xác nhận là chỉ có riêng người Việt hay không, nhưng mà rõ ràng là tất cả các vụ bắt giữ thì đều có tên những người Việt bị bắt ở trong đó. Và kể cả những người bất hợp pháp vừa mới vào nước Anh lẫn những người Việt đã sống ở đây một thời gian dài thôi.
Vâng, theo tôi nghe những thông tin anh nói đấy, thì chỉ có thể nói là một số cái trường hợp mà bị bắt giữ ấy, thì có hiện diện của rất nhiều người Việt. Nếu mà nói như thế thì có lẽ là nó phù hợp với cái thực tế mà mình có thể quan sát được hơn, có đúng không anh?
Vâng, theo đánh giá của tôi, tất cả những cái vụ mà tôi đã từng được quan sát những cái thông tin trên báo chí, ít nhất là người dân Anh bây giờ họ có cảm giác là cứ người Việt Nam là trồng cần sa. Đó là cái cảm giác chung của dư luận Anh, là họ gắn ghép người Việt vào với cái nạn trồng cần sa. Và một số tờ báo ở Việt Nam, ví dụ như là tờ Tuổi Trẻ, thì họ cũng nêu rõ bài như vậy, là người Việt sang đây thì rất là nhiều người cứ sang là đi làm nghề trồng cỏ. Cho nên là đây là một cái nghề phổ biến trong cái cộng đồng người Việt ở đây. Và tiếp theo nữa là dựa trên những cái gì mà tôi nhận định về cái hệ thống và những cái cách người ta có thể sản xuất được cái cây này hay không, thì với riêng tôi, cái nhận xét của cá nhân tôi, cái nghề này là cái nghề dành riêng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước Anh này. Và thì hiện nay nó còn phổ biến ở trong cái cộng đồng người Việt sang nhiều nước khác ở Đông Âu, và người Việt đa số đều là nằm ở trong cái mạng lưới là người làm vườn, tức là họ làm cái nghề trồng cỏ là cái nghề mà bạc nhất ở trong cái đường dây này. Thì anh có thể tưởng tượng ra là khi mà sống trong một cái môi trường rất là độc hại như vậy, cái cây cần sa 24/24 nó tỏa hương và nó kích thích con người ta. Nếu mà người ta hút chỉ có 1-2 phút xong rồi người ta sống bình thường, thì khác hơn là anh cứ phải hút cái cây cần sa đó 24 giờ liên tục và sinh ra rất là nhiều cái bệnh phụ, từ đường hô hấp cho đến đường tiêu hóa, và sống trong những cái điều kiện rất là tồi tàn, và họ sống trong nỗi lo sợ bởi vì họ nằm ở trong một cái mạng lưới đưa người như vậy thì có thể bị ngược đãi. Thì có thể thấy là đây là một cái vấn đề rất là sâu rộng, và ít nhất là theo cái nhận định của riêng tôi thì đây là một câu chuyện rất là lớn mà cộng đồng người Việt ở châu Âu này cần phải nhìn vào bản thân mình và có những cái biện pháp ở đó để là thay đổi cái quan điểm về đạo đức, thì người ta mới có thể thay đổi cái quan điểm của mình về cái chuyện này. Chứ như hiện nay cái lợi nhuận quá lớn như vậy và cái mức hình phạt của chính phủ Anh cũng không cao, rồi một số người thì phát tội một cách dễ dàng như vậy và cộng đồng thì cũng không có lên án cái chuyện này lớn lắm, cho nên là khá nhiều người vẫn coi đây giống như anh nói đó, có thể coi đây là một cái chuyện có thể có những cả cộng đồng khác họ cũng trồng chứ không chỉ riêng gì mình. Cho nên là làm như vậy thì một cách nào đó cũng là dung túng cho cái nạn trồng cần sa này.
Xin cảm ơn anh Lê Hải. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Trung Quốc chuẩn bị củng cố hạ tầng cơ sở trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa.
Marathon Bắc Kinh, ban tổ chức thay đổi ý kiến và cho vận động viên Nhật tham gia.
Người Tây Tạng thứ 6 tự thiêu, phản đối Bắc Kinh kể từ khi khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Philippines phá vỡ một âm mưu khủng bố ở miền Nam.
Hai trận động đất ở Miến Điện làm hơn 10 người thiệt mạng.
Bầu cử Hoa Kỳ, Obama tiếp tục thắng ở tiểu bang Florida, lãnh địa trước đây của Đảng Cộng hòa.
Mỗi ngày một sự kiện, minh bạch hóa tài sản của giới lãnh đạo, cuộc giảng lý trường chinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Mục phỏng vấn, cảnh sát Anh Quốc lại phá vỡ một mạng lưới người Việt trồng cần sa, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thế là người dân Mỹ lại trao chìa khóa Nhà Trắng cho Tổng thống Barack Obama, dù rằng kinh tế Mỹ vẫn chưa phục hồi, nạn thất nghiệp còn ở mức cao. Nhà tù Guantanamo vẫn còn đó, bóng ma nợ công vẫn chập chờn. Thế giới nghĩ gì về chiến thắng này của ông Obama? Tuần san Courier International dành hồ sơ về chủ đề này với dòng tựa lớn chạy trên trang nhất. Obama bis, hợp đồng mới của ông với nước Mỹ.
Nhìn từ nước Nga, tờ Rossiya chào đón chiến thắng của Tổng thống Obama vì cho rằng dù sao vị Tổng thống này cũng không xem nước Nga là kẻ thù địa chính trị như ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Hơn nữa, ông Obama từng có ý sẽ tái khởi động đối thoại với Moscow về những hồ sơ nhạy cảm như Syria, Iran hay lá chắn tên lửa châu Âu. Thế nhưng tờ báo dẫn lời của trưởng ban đối ngoại Thượng viện Nga cho rằng quá trình tái khởi động sẽ không dễ dàng, nhất là về hồ sơ lá chắn tên lửa mà theo châu Âu là để đề phòng Iran, còn theo Moscow là nhắm vào nước Nga. Về phần mình, phó tổng biên tập của tờ nhật báo El País Tây Ban Nha chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Obama và cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của chiến thắng đó là sự ủng hộ của người Mỹ gốc Tây Ban Nha vì họ phản đối chính sách chống nhập cư của Đảng Cộng Hòa. Đến với nước Ý, tờ Corriere della Sera tỏ ra bất nhẫn đối với những tuyên bố của ứng viên Mitt Romney, những tuyên bố mà tờ báo này cho rằng xúc phạm đến nước Ý trên hồ sơ kinh tế. Theo điều tra của một viện thăm dò dư luận tại Ý, thì có đến 70% người dân nước này hy vọng Tổng thống Obama tái cử. Một cơ may đối với châu Âu, đó là đánh giá của nhật báo kinh tế Đức Handelsblatt. Tờ báo cho rằng, người châu Âu không nên bi quan về chính sách hướng về vùng châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama, vì như thế châu Âu sẽ có cơ hội lấp đi khoảng trống mà nước Mỹ để lại. Nhất là trong một thế giới đa cực như ngày nay, châu Âu sẽ có thể tìm cho mình những đồng minh mới trên những hồ sơ mới như hồ sơ khí hậu chẳng hạn. Một tín hiệu ủng hộ khác đến từ Mexico. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto là một trong những nguyên thủ đầu tiên của châu Mỹ gửi thông điệp chúc mừng chiến thắng đến Tổng thống Obama. Tờ Clarín của Argentina thì ca ngợi sự dũng cảm nhận khuyết điểm của Tổng thống Obama. Tờ báo cho rằng ông Obama đã mạnh dạn thừa nhận chưa đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra và xin cử tri cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa để hoàn thành tốt những việc còn dở dang. Tờ báo nhận định ít có vị lãnh đạo nào đang trong kỳ tranh cử lại dám thừa nhận khuyết điểm của mình. Cựu Ngoại trưởng Tunisia Ahmed Unai bày tỏ ủng hộ ông Obama và đặt hy vọng vào nhiệm kỳ 2 của ông. Nguyên nhân ủng hộ của ông Unai là Barack Obama là một trong những tổng thống hiếm hoi của thời đại chúng ta, có thể hiểu được tình hình của thế giới Ả Rập và của châu Phi. Các nhà báo tại Pakistan bày tỏ ủng hộ chiến thắng của Tổng thống Obama trên trang mạng Twitter. Kênh truyền hình Dunya Television của nước này cho rằng ông Obama đã làm được điều gì đó cho người Hồi giáo, người da đen, phụ nữ, những người cảm thấy bị đe dọa, người nhập cư, tầng lớp trung lưu, người da trắng ôn hòa, nhờ đó mà họ đã chọn ông. Tờ báo kinh tế Economic Times tại Ấn Độ đánh giá cao thái độ cởi mở và gần dân của Tổng thống Obama và từ đó cảm thấy cay đắng về thực trạng chính trị trong nước. Tờ Zobaren của Israel, đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở Trung Đông, trong quan hệ song phương, tờ báo cho rằng Israel sẽ lại ra sức thuyết phục cho Tổng thống Mỹ thấy rằng Israel là một thế mạnh chiến lược tại Trung Đông. Nhật báo thân Bắc Kinh Wen Weibo tại Hồng Kông cho rằng khi tranh cử, Tổng thống Obama đã không ít lần chỉ trích Bắc Kinh, nhưng đó chỉ là động thái tranh cử mà thôi, chứ sau cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ sẽ phải trở về thực tế. Thực tế theo tờ báo đó là sự ràng buộc về kinh tế giữa hai nước là rất lớn. Đó là trong các hồ sơ Trung Đông, hạt nhân Bắc Triều Tiên hay vấn đề biến đổi khí hậu, Mỹ sẽ không thể nào bỏ qua sự tham gia của Trung Quốc. Còn ở Trung Quốc, dù sắp thay dàn lãnh đạo tối cao, nhưng chắc chắn chính sách đối ngoại của Trung Quốc sẽ không thay đổi. Trên cơ sở đó, tờ báo khẳng định quan hệ Mỹ-Trung sẽ không có gì xáo trộn trong thời gian tới.
Một sự kiện khác cũng thu hút dư luận thế giới trong tuần qua đó là Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc sắp xếp chuyển giao quyền lực trên chóp bu của nước này. Tuần qua, báo chí Pháp có rất nhiều bài mổ xẻ đủ mọi góc độ về chủ đề này, trong đó có vấn nạn tham nhũng tại Trung Quốc. Thế nhưng, điều đáng chú ý là tờ Apple Daily tại Hồng Kông cũng không ngại chỉ trích vấn nạn này, được Courier International trích dẫn với dòng tựa khá ấn tượng, trên chóp bu tất cả đều tham nhũng.
Tờ báo nhận định, tại Trung Quốc, chỉ cần quan tâm một chút đến thời sự sẽ biết là trên chóp bu Đảng Cộng sản Trung Quốc không một nhân vật nào không biết lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng của mình để cho vợ con tha hồ kiếm chác. Dù rằng bề ngoài thì vị nào cũng tỏ ra liêm khiết và luôn kêu gọi liêm khiết. Tờ báo nhắc lại, một loạt các chuyện rùm beng trong thời gian qua như vụ bà Khi Lai, vụ quý tử của ông lệnh kế hoạch, rồi phanh phui về tài sản kết xù của đương kim Thủ tướng Ôn Gia Bảo và lãnh đạo tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài những chuyện đó, tờ báo còn cho biết, theo điều tra của một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, năm ngoái nhà giàu Trung Quốc đã tuồn ra nước ngoài đến 600 tỷ đô la, mà chủ yếu là qua các kênh rửa tiền. Trong giai đoạn 2000-2011, con số này lên đến 3.790 tỷ đô la. Trong số đó, dĩ nhiên có cả tiền của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, thông qua trung gian là doanh nhân người Anh Nay Hy Wood, người bị vợ ông Bạc sát hại bằng thuốc độc. Cựu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Giang Trạch Dân nhắc đi nhắc lại rằng cuộc chiến chống tham nhũng và việc xây dựng một dàn lãnh đạo liêm khiết là vấn đề sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ấy thế nhưng, Apple Daily chua chát đặt câu hỏi, ai còn chưa biết rằng hai quý tử của ông Giang đã nhờ vào ảnh hưởng của ông để phát triển kinh doanh và đã có tài sản trên 100 triệu đô la. Chưa hết, tờ báo còn cho biết con cái của cựu thủ tướng Chu Dung Cơ cũng nhờ uy thế của cha mình mà kiếm được nhiều tiền. Truyền thông nước ngoài và ngay cả ở Hồng Kông chưa từng công bố bằng chứng về sự vi phạm pháp luật của những cô cậu ấm này. Thế nhưng người dân thì biết rõ rằng họ không thể nào trở nên giàu có như vậy nếu cha họ không công tác trên chóp bu nhà nước. Trong bối cảnh đó, tờ báo cho biết dù rằng thời gian qua dưới thời Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, cuộc chiến chống tham nhũng có vẻ quyết liệt với nhiều vụ bắt giam, cả quan chức cấp bộ và trên bộ. Thế nhưng hiện tại, vấn nạn tham nhũng vẫn chưa được giải quyết. Quyết tâm bài trừ tham nhũng của toàn thể hệ thống chính trị nói chung hình như chưa đủ mạnh. Bởi vào năm 2009, chính phủ đã đề nghị Quốc hội thông qua luật buộc cán bộ cao cấp công khai tài sản, nhưng đề nghị này đã không được thông qua. Về phần nhà lãnh đạo tương lai Tập Cận Bình, Apple Daily cho rằng do mạng lưới làm ăn rộng khắp của gia đình ông nên không thể tin rằng ông sẽ quyết tâm tiêu diệt tận gốc tham nhũng một khi ông lên nắm quyền lực tối cao của đất nước. Cuối cùng, tờ báo kết luận, ở tuổi 91. Ngôi nhà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu tiếp diễn tình trạng một rỗng từ mọi phía.
Đến với châu Âu, tuần san Lipkes đăng bài nhận định về viễn cảnh kinh tế châu Âu với hàng tựa hướng vào bờ hay hướng ra khơi.
Tác giả cho biết hiện tại người ta cứ tưởng là cuộc khủng hoảng tại châu Âu là cuộc khủng hoảng mang tính chu kỳ theo kiểu đúng hẹn lại lên, và hễ qua cơn bỉ cực thì ắt hẳn đến hồi thới lai. Bởi vậy người ta tưởng rằng cuộc khủng hoảng này đã kết thúc để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Lập luận đó dựa trên những dấu hiệu phục hồi ghi nhận được trong thời gian gần đây, như lĩnh vực tiêu dùng, bất động sản và việc làm đã có bước tiến triển ở Hoa Kỳ. Châu Phi và châu Á đang tuổi lớn với mức tăng trưởng trên dưới 10%. Bầu cử ở Mỹ đã xong, Trung Quốc thì sắp có lãnh đạo mới. Trong bối cảnh đó, khu vực Euro sẽ bị cuốn vào làn sóng tăng trưởng giống như một chiếc thuyền theo dòng nước tiến ra khơi. Thế nhưng tác giả cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy không nên lạc quan quá mức. Tại Mỹ, vấn đề nợ công vẫn còn đó và có thể vào đầu năm 2013 sẽ kéo theo việc tăng thuế tại nước này, mà tăng thuế sẽ dẫn đến nguy cơ suy thoái mới. Đồng đô la sẽ mất giá, gây hậu quả domino cho châu Âu. Tình hình kinh tế chính trị xã hội ở Hy Lạp ngày càng tồi tệ. Nợ công của nước này chẳng bao lâu sẽ lên đến 200% GDP cả nước. Tất cả các biện pháp khắc khổ đều đã thất bại. Trước mắt, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý cũng có nguy cơ lâm vào tình cảnh này. Hai nước đầu tàu châu Âu là Pháp và Đức thì vẫn chưa thống nhất về các cơ chế trợ vốn cho các ngân hàng và các nước lâm nguy. Các lãnh đạo Đức và Pháp không ngừng nhắc đi nhắc lại với cử tri về hậu quả khủng khiếp một khi khối Eurozone tan rã. Nhưng họ không dám nhắc đến việc là nếu cứu đồng euro thì mỗi nước có thể sẽ mất đến 100 tỷ euro. Hồ sơ trái phiếu châu Âu vẫn còn bỏ ngỏ. Tác giả cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại của châu Âu không mang tính chu kỳ, tức châu Âu không phải đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển mới như những dấu hiệu phục hồi vừa nêu trên, mà nó giống như cuộc khủng hoảng hồi năm 1929, một cuộc khủng hoảng hướng tới một thế giới mới. Một cuộc khủng hoảng mà một vài nước khi thoát ra còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn là khi bước chân vào, cũng như những chiếc thuyền bị làn sóng dữ đẩy trở ngược vào bờ. Nói cách khác, vào cuối năm 2013, châu Âu sẽ có thể biết đến cảnh trời quang biển lặng, tức một sự tăng trưởng trở lại của thế giới. Ấy thế nhưng, sự tăng trưởng này không có gì đảm bảo sẽ diễn ra trong dài hạn. Theo tác giả, châu Âu sẽ không thể nào thoát ra được khủng hoảng nếu không thành lập một cách tự nguyện và cấp bách một ngân sách theo kiểu liên bang. Tác giả kết luận, dựa vào sự phục hồi kinh tế thế giới để thay cho việc tiến hành cải cách, đây là một cuộc đặt cược nguy hiểm. Cuộc đặt cược này chỉ có 1/5 cơ may chiến thắng trong ngắn hạn, 1/10 trong trung hạn và không có cơ may nào cả trong dài hạn. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Olympic châu Á đã chính thức trao quyền tổ chức ASEAN 2019 cho thành phố Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có vinh dự trở thành nước chủ nhà của một kỳ đại hội thể thao hàng đầu châu Á. Vậy nhưng sự kiện mang tính lịch sử đối với thể thao Việt Nam này đã không có được sự đón mừng hồ hởi. Trong dư luận, cũng như đa số các nhà chuyên môn quản lý thể thao, cảm giác vui mừng và tự hào thì ít mà chủ yếu là tâm lý lo ngại thiếu tin tưởng về hiệu quả tích cực mà ASEAN mang lại. Ý tưởng đăng cai ASEAN đã thành hiện thực. Việt Nam có 7 năm để chuẩn bị tổ chức thành công cho một kỳ đại hội thể thao châu lục. Giờ đây, trước mắt các nhà quản lý thể thao Việt Nam là hàng loạt các thách thức đang đặt ra, từ vấn đề kinh phí, nguồn lực con người cho tổ chức, đặc biệt là xây dựng lực lượng vận động viên để có được thành tích ở một đấu trường châu lục. Trang Thể thao Việt Nam Net ghi nhận, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại khi cho rằng hiện tại Việt Nam chưa đủ điều kiện để tổ chức một kỳ đại hội tầm cỡ như ASEAN. Hơn nữa, trong khoảng thời gian 7 đến 8 năm chuẩn bị cho một sự kiện hàng đầu châu lục sẽ khó kịp với Việt Nam. Còn ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam Vương Bích Thắng trong một cuộc phỏng vấn với trang VN Express ngay sau khi nhận tin Việt Nam giành quyền đăng cai ASEAN 18 đã nói, xin trích, vui vì Việt Nam được OCA tín nhiệm, tạo vị thế và cơ hội quảng bá qua việc đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, thúc đẩy thể thao Việt Nam phát triển, nhưng lo lắng vì để tổ chức thành công ASEAN đòi hỏi một khối lượng công việc khổng lồ phải được hoàn thành như chuẩn bị cơ sở vật chất, cán bộ, hoàn thành các công tác tổ chức chuyên môn, hậu cần, an ninh trật tự. Đặc biệt là chuẩn bị một lực lượng vận động viên mạnh giành thành tích tốt tại ASEAN. Đây là nhiệm vụ nặng nề và hết sức khó khăn. Hết lời dẫn. Đa số các nhà chuyên môn đều cho rằng còn rất nhiều vấn đề mà các nhà quản lý thể thao Việt Nam cần phải giải quyết ngay sau khi nhận quyền đăng cai Á vận hội. Trong đó có vấn đề xây dựng lực lượng vận động viên sao cho đến năm 2019 Việt Nam phải có được một thế hệ vận động viên đủ trình độ thi đấu xứng tầm của một nước chủ nhà để có thể phấn đấu vào top dẫn đầu hay ít nhất là top 10. Để tìm hiểu thêm ý kiến đánh giá của các nhà chuyên môn về sự kiện Việt Nam được trao quyền đăng cai ASEAN 19, Thể thao Chủ nhật hôm nay trở lại với sự kiện này qua phần phỏng vấn ông Trần Văn Mui, nguyên Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui. Thưa ông, như vậy là Việt Nam đã giành được quyền đăng cai ASEAN 18 vào năm 2019. Đã, đây là một cái sự kiện lớn đối với thể thao Việt Nam. Trước hết là một người làm quản lý thể thao lâu năm, ông đón nhận sự kiện này như thế nào ạ?
Tất nhiên là một cái người đã làm nghề trong cái ngành thể dục thể thao thì tôi cho rằng cái việc mà là Hà Nội đã trở thành cái thành phố chủ nhà của ASEAN 18 năm 2019 đó là một cái bước ngoặt trong cái lịch sử phát triển thể thao của đất nước và cũng là một cái cơ hội ở nhiều góc độ khác nhau thì chúng ta có thể nói là cái cơ hội để mà chúng ta có điều kiện phát triển về thể thao đồng thời cũng quảng bá về hình ảnh con người Việt Nam. Và góc độ nào đó thì đây cũng chính là một trong những bước mà thể thao Việt Nam sau những cái sự kiện lớn mà chúng ta đã tổ chức năm 2003 với cái SEA Games 22 và ASEAN Indoor Games năm 2009 thì nó chứng minh rằng là cái uy tín và cái năng lực tổ chức thì được OCA tức là cái Hội đồng Olympic Châu Á đánh giá cao. Tôi cho đó chính là một cái niềm vui đối với những cái người làm nghề. Chắc tất nhiên là một cái cơ hội mà như vậy thì nó cũng không dễ dàng và đặc biệt đối với lại cái thể thao của Việt Nam ở trong một cái tiến trình cũng không lâu lắm mà chúng ta giành được một cơ hội như vậy thì nó cũng là một cái niềm vui đối với lại tất cả những người ở trong cái lĩnh vực này.
Dạ, thưa ông, có một điều là dư luận nói chung dường như là không mấy hồ hởi đón nhận cái thông tin này và thậm chí còn tỏ ra hoài nghi. Vậy vì sao lại?
Trước hết thì chúng ta phải thấy rằng kể cả những cái lần chúng ta tổ chức SEA Games cũng như là Indoor Games gọi là thành công thì thành công nhưng mà rất là vất vả. Và trước một cái sự kiện như là ASEAN tức là một cái việc nó lớn hơn rất nhiều với một cái số lượng của 44 đoàn đến tham dự với một cái lực lượng mà gấp nhiều lần so với là Indoor Games hay là SEA Games. Rồi cơ sở vật chất của chúng ta cũng chưa phải là một trong những cái đất nước mà nó có đủ cái điều kiện. Đặc biệt tức là nếu nói rằng chúng ta cũng đã có từng có kinh nghiệm tổ chức được hai cái kỳ lớn như thế. Tuy nhiên ở cái tầm này thì nó nhiều người cũng cảm thấy băn khoăn. Và đặc biệt tức là trong cái điều kiện kinh tế toàn cầu nó suy thoái và đặc biệt là cái triển vọng để tổ chức trong 7 năm tới của chúng ta đó thì nó cũng còn có nhiều khó khăn. Cho nên là nhiều người thực tế đó thì người ta cũng cảm thấy rất là băn khoăn. Không biết rằng là nói thì nói như vậy nhưng mà nếu chúng ta làm không tốt hoặc là không kịp cho cái bước chuẩn bị thì đó chính là một cái nỗi lo rất là lớn. Từ đó thì nhiều người cho rằng là có nên chăng trong cái việc tức là chúng ta dành cái quyền đăng cai vào một cái thời điểm mà nó nhạy cảm như vậy và nó cũng tốn kém rất là lớn mà trong cái điều kiện kinh tế nó khó khăn thì cái việc đó có cần hay không. Thì vì từ đó cho nên là rất nhiều ý kiến người ta không đồng thuận và người ta cũng đã có bày tỏ cái quan điểm này trước khi chúng ta dẫn một cái đoàn cán bộ quan chức sang để cái cuộc họp của đại hội đồng vừa rồi để giành cái quyền đăng cai lần này. Thì tất nhiên là dư luận rất là nhiều người băn khoăn và ngay cả sau khi mà chúng ta giành được cái quyền đăng cai rồi thì người ta vẫn còn tiếp tục băn khoăn, không hết băn khoăn, và rất nhiều dư luận cho rằng là bây giờ thì lại là ở cái thế khác, có nghĩa là cái thế leo lên lưng cọp. Thì tôi cho rằng là đó cũng là một cái điều thân tình thôi. Vì với những cái lý do mà chúng ta nói như vậy, có lẽ ở những cái nước mà họ có cái nền kinh tế vững chắc hơn, có điều kiện hơn, người ta cũng cảm thấy là không dễ dàng gì, thì với Việt Nam nó lại càng là khó hơn nữa.
Vâng ạ, nói về vấn đề kinh tế thì trong cái đề án để xin đăng cai ASEAN 18 lần này thì Ủy ban Olympic Việt Nam có đưa ra cái con số là đầu tư 150 triệu đô la. Con số này lại thuyết phục được Hội đồng Olympic của châu Á tổ chức một cái sự kiện thể thao lớn tầm cỡ chỉ sau có Olympic mùa hè thôi. Về thực tế thì nó có khả thi không ạ?
Người ta lấy những cái con số về cái chi phí và tổ chức của các cái kỳ ASEAN trước đây ở những cái nước vừa được tổ chức, ví dụ như ở Trung Quốc hay là Qatar hay là một số nước mà vừa tổ chức, thì với cái quy mô và cái cách họ làm thì rõ ràng là với con số mà của Việt Nam đưa ra thì hoàn toàn là một cái so sánh không có tương ứng. Ví dụ như người ta cho rằng ở những cái nước đó thì người ta tốn phải nhiều tỷ chứ không thể có con số 150 triệu. Thì chắc có lẽ đối với lại Việt Nam với con số mà chúng ta đưa ra thì nó nằm trong một cái mức độ, tức là đây chỉ là cái chi phí về công tác tổ chức thôi. Chứ còn những cái sự chuẩn bị khác thì có lẽ là trong cái tiến trình mà chúng ta làm đó thì chắc là sẽ tính thêm. Hoặc là nó còn những cái mà chúng ta không nhất thiết phải báo ra. Chứ còn tôi nghĩ rằng là con số 150 triệu đô la nó chỉ là con số ban đầu.
Giới chuyên môn thể thao ở Việt Nam thì có nói đến một cái thách thức lớn cho cái việc đăng cai ASEAN 18 sắp tới. Đó là cái bài toán về xây dựng lực lượng. Ông đánh giá thế nào một cách tổng quát thôi về cái trình độ lực lượng của thể thao Việt Nam hiện nay?
Lực lượng thể thao Việt Nam hiện nay đó, nó có ba cái đặc điểm sau đây. Trước hết, đứng về mặt phong trào mà nói, tức là sau độ khoảng hơn 20 năm, tức là khoảng một thế hệ của các lứa vận động viên mà từ khi chúng ta chuẩn bị cho SEA Games, rồi sau đó tới Asian Indoor Games và các cái đấu trường lớn hơn, tức là từ khi thể thao Việt Nam bỏ cái áo, tức là gọi là để chỉ làm cái công tác là hội nhập và tham dự mà chúng ta muốn giành được huy chương đó, và chúng ta cũng đã chuẩn bị nghiêm túc cho tới nay đó. Cái bước đầu đó, đó chúng ta đã làm tốt cái việc này. Chúng ta nên nhớ rằng là để chuẩn bị cho cái SEA Games thôi năm 2003, bây giờ chúng ta cũng đã có những cái chương trình mà chúng ta gọi là chương trình mục tiêu của quốc gia, mà cái chương trình này nó cũng phải trên 10 năm. Và những chương trình đó thì được sự hưởng ứng của rất nhiều địa phương lớn trong cả nước. Và chúng ta làm cũng khá là toàn diện. Với lại cái việc chọn những cái địa điểm, những cái nơi mà chúng ta sẽ hợp tác để chuẩn bị một cái lực lượng. Và từ đó thì dẫn đến cái chuyện, tức là thể thao Việt Nam đã có một cái bước ngoặt ở cái khu vực Đông Nam Á khi chúng ta trở thành nước chủ nhà của SEA Games. Chúng ta giành được nhiều cái huy chương ở nhiều môn thể thao, kể cả những môn thể thao của Olympic cũng như những môn thể thao truyền thống, những môn thể thao mà chúng ta vốn có thế mạnh và những môn thể thao mà chúng ta mới tham gia. Tuy nhiên sau đó, đó thì đến cái đấu trường lớn hơn, từ khi cái sau cái năm 2003 cho đến nay đó, khoảng độ 10 năm, thì Việt Nam vẫn cứ lây hoay ở trong cái chúng ta gọi là cái ao làng của mình. Có nghĩa là vẫn chưa bước ra khỏi cái khu vực Đông Nam Á. Đến ASEAN thì chúng ta cũng chỉ có le hoe một số các huy chương, mà thậm chí có những kỳ ASEAN thì chúng ta cái số huy chương cũng không đếm được trên đầu ngón tay. Và những cái kỳ ASEAN gần đây đó thì chúng ta cũng thấy khó khăn. Chỉ có chừng khoảng 3-4 môn thể thao ở trong khu vực mà chúng ta có thể giành được ở trong cái cấp châu lục. Thí dụ như là taekwondo hay là karate hay là bia hay là thể hình, cầu mây, vân vân. Nó cũng hiếm hoi lắm, tức là khoảng chừng 3-4 môn mà chúng ta có thể giành được huy chương vàng. Còn nếu mà số lượng huy chương chúng ta có thể tranh chấp huy chương được thì chắc là cũng trên dưới 10 môn. Nhưng mà đến khi chúng ta ra tới đấu trường Olympic ấy, thì coi như là đây là một cái chuyện quá sức và nó cần có một cái kế hoạch dài hạn hơn. Và cái bằng chứng, tức là Olympic London vừa rồi chúng ta đã không có bất kỳ một cái huy chương nào. Còn hiện tại thì đúng là người ta thất vọng, đặc biệt là nếu mà nhìn cái thành tích của những cái kỳ ASEAN gần đây cũng như cái Olympic vừa rồi, thì cái điều mà chúng ta nói nó còn ở một cái viễn cảnh khá là xa. Bởi vì
nó đòi hỏi cái quỹ thời gian để có thể giải quyết vấn đề đó.
7 năm nữa liệu Việt Nam có xây dựng được một cái lực lượng đáng tầm, một nước chủ nhà của một cái đại hội thể thao lớn ở châu lục này không?
Việt nói rằng là chỉ trong vòng 7 năm, và chúng ta có khả năng ở trong khoảng chừng 18 môn thể thao trong số 35 môn mà chúng ta đăng ký để tổ chức của ASEAN kỳ này, trong đó có 28 môn chính thức dành cho Olympic năm 2020 và 7 môn vốn là những cái môn thế mạnh của châu Á. Thì khả năng trong 35 môn này Việt Nam sẽ có những cái môn nào là thế mạnh và giành được cái thứ hạng để có thể nằm trong cái top mà chúng ta mong muốn, tức là top 10, chứ không phải là nằm trong những cái thứ hạng đầu. Thì nó cũng sẽ là một cái bài toán rất là khó khăn và một cái thách thức lớn cho thể thao Việt Nam. Và với cái quỹ thời gian chỉ có 7 năm, thật ra chúng ta cũng sẽ làm được một cái bước nho nhỏ thôi. Chứ còn nếu mà với kế hoạch toàn diện thì kể cả cho cái SEA Games chúng ta cũng đã phải làm trên 10 năm thì mới có kết quả. Thì tôi nghĩ rằng là 7 năm để chuẩn bị cho một cái kỳ ASEAN mà chúng ta trở thành nước chủ nhà thì đó là một cái thách thức rất là lớn. Và thể thao Việt Nam cũng nhiều chuyên gia đã nhận định là cái mà mục tiêu chúng ta đặt ra là nằm trong những cái top và có số lượng huy chương tăng lên gấp 4 lần so với lại những cái gì chúng ta đã làm được trước đây. Thì đó chính là một cái bài toán rất là khó. Tôi cho rằng đối với những người mà làm công tác thể dục thể thao đó, thì với cái việc mà chúng ta giành được cái quyền đăng cai và một cái bước mà phải chuẩn bị, tức là trong một trong những mục tiêu, tức là để mà chúng ta có thể quảng bá được hình ảnh của Việt Nam, thì cái đoàn thể thao Việt Nam phải có một cái lực lượng tương đối tốt, có thể tham gia được. Và nếu mà không có được giành được huy chương vàng thì ít ra chúng ta cũng có mặt ở những cái trận chung kết hoặc là những cái cuộc thi chung kết, và cũng có thể có những cái huy chương với những cái màu khác nhau. Cái việc này đó là một chuyện mà rất là tốt. Ít nhất thì chúng ta cũng sẽ có một cái kế hoạch nghiêm túc và một cái sự chuẩn bị với sự đầu tư phải nói là lớn và căn cơ thì mới có hy vọng. Và trong cái điều kiện như vậy thì chắc là tôi nghĩ nó cũng là một cái bước ngoặt, chí ít thì nó cũng làm cho cái thể thao Việt Nam được một cái bước nhảy vọt trong cái tiến trình này. Và từ đó thì có thể đến cái Olympic năm 2020 sau cái kỳ ASEAN thì cái thể thao Việt Nam cũng sẽ bước lên một cái đỉnh cao mới nếu chúng ta làm nghiêm túc trong 7 năm. Ở cái góc nhìn mà gọi là lạc quan thì theo như cái mà tôi vừa nói.
Nhiều người nói rằng là nếu đầu tư thì vẫn có thể.
Nếu mà cái điều kiện để đảm bảo cho cái đó mà chính phủ đầy quyết tâm cùng với lại một cái lực lượng mà chuẩn bị đó phải hết sức nỗ lực với sự hợp tác và giúp đỡ của rất là nhiều cái nước ở trên thế giới mà chúng ta có mối quan hệ. Nếu mà làm được cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là cái thể thao Việt Nam sẽ có một cái bước phát triển như người ta mong đợi. Dù sao thì nữa chúng ta vẫn phải hy vọng. Vì chúng ta đã bước lên một cái thế mà mọi người bảo rằng là không còn có cách nào nhảy xuống mà chỉ có leo lên lưng cọp và cứ thế mà phi thôi. Đến cái đợt này có lẽ thể thao Việt Nam không có bước chuyển mình khác khi chúng ta nhìn nhận, chuẩn bị nghiêm túc để cho một cái kỳ ASEAN cũng như một cái kỳ Olympic sắp tới. Tuy cái quỹ thời gian không nhiều nhưng mà nó cũng sẽ là một cái bước chuyển. Mà nếu đây chính là một cái bước quyết tâm mà với chính sách quốc gia tốt, với một cái đầu tư quyết liệt đó, sẽ là một cái bước phát triển. Nếu không đầu tư quyết liệt thì cái ASEAN nó nhạt nhòa. Chúng ta sẽ có thể làm tốt công tác tổ chức nhưng cái hình ảnh của thể thao Việt Nam trong châu lục và trên thế giới nó sẽ không có sự phát triển. Những cái người mà làm công tác thể dục thể thao cần được cái sự ủng hộ và cái sự đầu tư quyết liệt từ phía nhà nước. Bản thân ngành thể thao cũng sẽ phải tìm ra được những cái hướng để có thể nhanh chóng xây dựng được cái lực lượng và phát triển được nhiều cái môn thể thao mà chúng ta đã có một cái xây dựng khoảng độ 20 năm trở lại đây. Thật ra những khá nhiều môn bây giờ chúng ta cũng làm căn cơ, đặc biệt là những cái môn thể thao Olympic, chúng ta cũng đã có những cái bước phát triển như vậy, có nghĩa là khoảng độ 15 môn thể thao mà nằm trong cái diện Olympic được đầu tư trong cái thời gian tới. Tôi tin rằng là nếu cái điều đó mà làm được thì thể thao Việt Nam sẽ có một cái bước ngoặt trong cái chuyện mà phát triển thành tích của mình.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia thể thao Trần Văn Mùi ạ. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai, 12 tháng 11, 2012, đầu tiên là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Thanh Hà phụ trách, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dân gian lần đầu tiên nông dân thắng chính quyền, Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.